Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 4 năm 2017. Luật sư Việt Nam ra kiến nghị yêu cầu chính quyền không hạn chế thời gian tiếp xúc với thân chủ của họ.
Với những vụ án thông thường thì chúng tôi cũng bị gây khó khăn là người ta đưa ra đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi để từ chối không cho luật sư giảm thời gian hồi cáo.
Luật sư Ngô Ngọc Trai, một trong những người viết bản kiến nghị cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm nay ngày 5 tháng 4, 50 luật sư vừa ra kiến nghị yêu cầu chính quyền Việt Nam không hạn chế thời gian tiếp xúc với thân chủ. Bản kiến nghị này vừa được nộp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời sẽ gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các cơ quan tư pháp tối cao của Việt Nam, theo luật sư Ngô Ngọc Trai. Bản kiến nghị viết: Chúng tôi, những người có tên dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước nền tư pháp, có mong muốn gỡ bỏ những bất cập của nền tư pháp, dẹp bỏ những chướng ngại trong môi trường hành nghề luật sư, góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh tiến bộ. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho VOA biết, xuất phát từ việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được gặp luật sư không giới hạn thời gian sau khi bị bắt giữ, đã khiến chúng tôi rất cảm kích trước quy định pháp lý tiến bộ, tôn trọng con người và tôn trọng quyền bào chữa của pháp luật nước bạn. Theo bản kiến nghị, sự việc này cung cấp một thông tin tham chiếu rất tốt về một vấn đề vốn gây bức xúc trong nền tư pháp hình sự lâu nay, đó là luật sư luôn bị khó khăn trong việc gặp gỡ thân chủ khi đang bị giam giữ. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói rằng ông muốn nêu vấn đề pháp lý của Hàn Quốc để đánh động dư luận trong nước, để giúp cải thiện vấn đề pháp lý lâu nay còn bất cập ở Việt Nam.
Trong cái thời buổi hiện nay là báo chí công nghệ thông tin ấy, nên nó giúp cho người dân nó tiệm cận rất là nhanh với này các cái diễn biến sự kiện pháp lý của các cái nước trên thế giới. Những cái sự kiện pháp lý đấy nó cung cấp một cái nguồn thông tin tham chiếu rất là quan trọng. Bản thân nước ngoài quy định như vậy như kia rất là hợp lý, rất là tiến bộ, tôn trọng quyền con người. Trong khi pháp luật Việt Nam quy định rất là bất cập, nhiều khê với khó khăn cản trở vậy kia. Thì có 50 luật sư là cùng xem cái kiến nghị đấy thì họ cũng nhất trí là đồng ý với nội dung kiến nghị, tham gia vào trong cái đơn cùng với tôi. Ngày hôm nay thì tôi đã gửi đơn tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và sáng ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục gửi các cái đơn còn lại tới các cái cơ quan ban ngành tư pháp trung ương.
Luật sư Ngọc Trai nói rằng kiến nghị giúp hệ thống pháp luật Việt Nam tiến bộ, tiệm cận với chuẩn mực tư pháp các nước trên thế giới, tránh tình trạng quy định bất cập vô lý, coi thường quyền của người bị giam giữ, coi thường quyền của luật sư như lâu nay. Ông Ngọc Trai cho biết, các luật sư ký tên kỳ vọng rằng các cơ quan của Việt Nam sẽ khẩn trương sửa đổi các quy định hiện hành.
Thế thì chúng tôi là muốn lên tiếng, chúng tôi muốn đòi hỏi cái quyền là hành nghề hợp pháp và chính đáng của mình. Để làm sao tôn trọng bảo vệ cái quyền hành nghề chúng tôi, là bảo vệ quyền của bị can, bị cáo, người dân là lâm vào vòng lao lý. Để đề nghị là các cái cơ quan ban ngành tư pháp ở Việt Nam họ sửa đổi cái quy định đi, để nới lỏng, mở rộng cái quyền hành nghề cho luật sư, cũng như là bảo đảm cái quyền của cái người bị giam giữ là được cái quyền là nhờ làm việc với luật sư vào trước nhưng không bị hạn chế thời gian. Chứ cái quy định không quá một giờ đồng hồ thì lâu nay thì nó rất là bất cập.
Bạn kiến nghị có đoạn, trong khi nhiều vụ án lớn phức tạp, luật sư cần nhiều thời gian để trao đổi với thân chủ, hoặc luật sư phải mất công đi rất xa mới đến được nơi gặp. Khi đó, quy định thời gian gặp không quá một giờ rõ ràng là một cản trở cho việc thực hiện quyền bào chữa của người bị giam giữ, gây bất lợi cho họ cũng như bất lợi cho luật sư hành nghề. Đây là một vấn đề vốn gây bức xúc lâu nay, nhưng trong từng vụ án thì luật sư chúng tôi khó có thể làm gì để thay đổi thực tế vô cùng ngang trái này. Luật sư Đặng Trọng Dũng, người từng bào chữa cho các vụ án hình sự xâm phạm an ninh quốc gia, đã ký vào bản kiến nghị này. Cũng như luật sư Ngọc Trai, luật sư Trọng Dũng nói rằng việc giới hạn thời gian luật sư làm việc với bị can bị cáo là một điều bất lợi. Luật sư Trọng Dũng cho biết khả năng phản hồi của chính quyền về bản kiến nghị này như sau.
Cái cơ quan mà tôi nghĩ rằng là sẽ nghiên cứu vấn đề này và sẽ có chuyển biến là từ Bộ Công an. Thế nhưng mà cái thời gian bảo là vô hạn định á, thì tôi nghĩ như ở bên Mỹ á, thì rằng là giống như Mỹ á, thì tôi nghĩ là chắc là khó. Thì ra chúng tôi chỉ mong rằng là cái thời gian nó có thể từ 1 giờ hoặc là lên được tới cái thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Thì tôi mỗi lần làm việc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng đủ cho các luật sư chúng tôi làm công việc luật sư tốt hơn.
Theo luật sư Ngọc Trai, các bị can bị cáo trong vụ án an ninh quốc gia thì có thể chưa được phép gặp luật sư trong giai đoạn điều tra. Thậm chí, việc gặp được bị can bị cáo trong các vụ án thông thường cũng gặp khó khăn.
Bên cạnh việc giới hạn cái thời gian làm việc luật sư làm việc với bị can bị cáo trong trại giam, thì còn một cái bất cập nữa là luật sư có được gặp bị can bị cáo hay không cũng là một cái vấn đề. Nên nhiều trường hợp là không chỉ án an ninh quốc gia đâu, mà những cái vụ án thông thường thì chúng tôi cũng bị gây khó khăn là người ta đưa ra đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi để từ chối không cho luật sư gặp bị can bị cáo.
Luật sư Trọng Dũng cho biết về bản kiến nghị này như sau.
Vì cái vấn đề mà an ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là nhân cái kiến nghị này thì cái việc mà Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người hành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 nay và điều 258 á. Thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và Nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái yêu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
Sau khi nộp xong bản kiến nghị cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Ngọc Trai viết trên Facebook, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đánh giá, đón nhận tích cực về việc này, vì chúng tôi cho rằng công cuộc xây dựng một nền tư pháp Việt Nam công minh tiến bộ là trách nhiệm, bổn phận, quyền hạn, không của riêng ai mà thuộc về mọi luật sư. Chúng tôi tham gia kiến tạo môi trường pháp lý an toàn, thân thiện cho các quyền công dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6 tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu cá nhân của ông Trump ở Mar-a-Lago, Florida. Hai chuyên gia Lê Hồng Hiệp và Trần Công Trục nhận định rằng khung cảnh không đặt nặng các thủ tục ngoại giao chính thức và trịnh trọng cho thấy đó sẽ là cuộc gặp để làm quen, thiết lập mối quan hệ trong không khí thân mật. Mặc dù vậy, ông Hiệp và ông Trục tiên liệu rằng lãnh đạo của hai cường quốc chủ chốt trên thế giới cũng sẽ vẫn bàn thảo một số vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến Việt Nam. Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ bàn ba vấn đề chính là thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, thứ hai là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và thứ ba là vấn đề Biển Đông. Đồng ý về dự báo của ông Hiệp từ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, bổ sung thêm là ông Trump và ông Tập còn có thể bàn thảo về nguyên tắc một nước Trung Quốc. Ngay sau khi đắc cử, đầu tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã làm Trung Quốc tức giận khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, một động thái bị xem là phá vỡ chính sách đối ngoại của Mỹ có từ năm 1979, chỉ công nhận một nước Trung Quốc. Trong số các vấn đề đó, Biển Đông và kinh tế có liên quan với lợi ích thiết thân của Việt Nam. Nhìn vào cuộc thảo luận dự kiến về Biển Đông giữa hai ông Trump Tập từ góc độ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục nói không phải là không có cơ sở để Việt Nam lo ngại về một thỏa thuận ngầm nào đó giữa hai nước lớn. Ông điểm lại các sự kiện lịch sử như, theo lời ông, là vào năm 1974, Mỹ để cho Trung Quốc đánh chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa, lúc đó thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Hay năm 2012, Hoa Kỳ đã không có động thái gì sau khi Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough, có tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Mỹ. Từ đó, ông nêu ý kiến.
Đã có những cái hiện tượng đó và chắc chắn đối với người Việt Nam chúng tôi thì tôi nghĩ cá nhân của tôi chắc chắn là cũng đề phòng đến những cái khả năng có sự phản động đó vì cái lợi ích của họ, những cái chuyện họ thỏa thuận cái quyền của họ. Nhưng vấn đề là họ có làm được những điều đó không và ảnh hưởng lợi ích của các cái nước nhỏ trong khu vực này không, đặc biệt Việt Nam.
So sánh mức độ quan tâm của Mỹ đến hai vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông, tiến sĩ Trục, người có kinh nghiệm 30 năm làm việc ở Ban Biên giới Chính phủ, đánh giá rằng Mỹ lo lắng nhiều hơn đến việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa so với tình hình Biển Đông, trong khi ngược lại, Trung Quốc lại xem trọng Biển Đông. Đó có thể là lý do để Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau phân chia ảnh hưởng về hai vấn đề này. Tiến sĩ Trục phân tích.
Cái việc Biển Đông rõ ràng là không phải là cái lợi ích cái sự sát sườn đối với Hoa Kỳ mà họ chỉ bảo vệ cái việc tự do hàng hải hàng không. Mỹ mà có quan tâm thì tôi cho rằng họ quan tâm đến cái khu vực Đông Bắc Á nhiều hơn là khu vực Biển Đông. Còn với Trung Quốc họ muốn Biển Đông được vươn lên để mà tranh giành cái vị trí của Mỹ ở cái vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là vươn lên trở thành một thị trường ngang tầm hoặc thậm chí vượt Mỹ nữa. Những cái vấn đề Triều Tiên cũng là một vấn đề mà họ không phải là họ không gắn bó. Cho nên là tôi nghĩ là hai cái nước lớn này trong cái lần gặp gỡ lần này có lẽ là họ sẽ có những cái tính toán nào đó.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cho rằng không có khả năng Mỹ và Trung Quốc đi đến thỏa thuận bí mật có qua có lại, phân chia sự thao túng của họ đối với Biển Đông và Bắc Triều Tiên. Ông Hiệp nêu ra các lý do.
Vấn đề Bắc Triều Tiên thì kể cả Trung Quốc có muốn nhường cho Mỹ thì Trung Quốc không sẽ đạt được. Mặt khác thì Biển Đông Mỹ có muốn nhường cho Trung Quốc cũng không thể mà thực hiện được. Tại vì là lợi ích của Mỹ ở Biển Đông cũng rất là lớn. Họ có lợi ích về mặt tự do hàng hải, các cái lợi ích chiến lược để mà kiềm chế cái sự bành trướng về hàng hải, về hải quân của Trung Quốc. Cho nên là Mỹ cũng sẽ không thể dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình ở Biển Đông. Đấy là chưa kể tới cái sự cam kết hay là lợi ích của các cái quốc gia khác trong khu vực, trong đấy có cả những quốc gia đồng minh của Mỹ.
Trái với phỏng đoán của một số người rằng Mỹ Trung sẽ có một thỏa hiệp nào đó, tiến sĩ Hiệp dự báo căng thẳng Trung Mỹ về Biển Đông sẽ gia tăng vì Mỹ không từ bỏ quyền lợi, trong khi đó Trung Quốc đã tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi và không nhượng bộ trong vấn đề này. Về Bắc Triều Tiên, vị tiến sĩ thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rõ thêm rằng Bắc Kinh không có nhiều ảnh hưởng, không có nhiều sự kiểm soát đối với Bình Nhưỡng như nhiều người vẫn nghĩ. Vì vậy, ông nói ngay cả khi Trung Quốc có muốn giúp Mỹ, Trung Quốc cũng khó có thể làm gì. Chủ đề thương mại giữa nền kinh tế số một thế giới và đất nước đông dân nhất hành tinh cũng là mối quan tâm lớn của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập về giảm thâm hụt thương mại lớn của Mỹ đối với Trung Quốc và đem công ăn việc làm từ Trung Quốc về Mỹ, hai nội dung quan trọng mà ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ khi tranh cử. Tuy nhiên, ông Hiệp đánh giá rằng ông Trump sẽ khó đạt được mục đích của mình.
Tại vì những cái hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thì trong đấy có một phần đáng kể là những của những cái công ty đa quốc gia, trong đấy có những công ty của Mỹ thiết lập nhà xưởng ở Trung Quốc, cho nên nếu mà hạn chế thương mại với Trung Quốc thì sẽ làm tổn thương và thiệt hại cho chính các cái doanh nghiệp Mỹ là những cái đối tượng mà ông Trump ông đang muốn bảo vệ. Bây giờ có lẽ là một cái biện pháp mà khả dĩ hơn đấy là làm sao để có thể xuất khẩu được hàng của Mỹ sang Trung Quốc nhiều hơn để mà thu hẹp được một thương mại đó. Tuy nhiên những cái lợi thế so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc thì nó không cho phép Mỹ có thể xuất khẩu mạnh được sang Trung Quốc như là từ Trung Quốc sang Mỹ.
Năm 2016, Mỹ chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên đến 347 tỷ đô la. Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc là 116 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tới 463 tỷ đô la. Chỉ ít ngày trước cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nguyên thủ Mỹ-Trung hôm 31 tháng 3, Tổng thống Mỹ đã ký hai lệnh hành pháp về điều tra gian lận thương mại và lý do làm cho Mỹ bị thâm hụt thương mại lên tới hơn 500 tỷ đô la mỗi năm với 16 quốc gia, trong đó lớn nhất là Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong số 16 nước đó. Nhiều nhà quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cảnh báo Bắc Kinh, song Washington nhấn mạnh hai sắc lệnh này không tập trung cụ thể vào bất kỳ một quốc gia nào. Trong trường hợp Tổng thống Mỹ theo đuổi đường lối cứng rắn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, hai nhà nghiên cứu Trần Công Trục và Lê Hồng Hiệp cảnh báo rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tiềm tàng đến Việt Nam. Tiến sĩ Trục nói.
Mỹ mà thực hiện cái mà như là tôi đang tuyên bố đó, thì rõ ràng là nó có thể có ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mà đương nhiên và Trung Quốc là một cái nước láng giềng ở gần sát với Việt Nam, với tất cả những quan hệ kinh tế từ xưa đến nay thì rõ ràng là Trung Quốc mà có những ảnh hưởng thì nó cũng có thể tác động đến Việt Nam. Với một cái nước và có cái nền kinh tế như Trung Quốc thì khi mà có những cái khó khăn, có những cái khủng hoảng thì chắc chắn cái điều đó nó lôi kéo luôn cả cái tình hình kinh tế khu vực và thế giới chứ không phải chỉ riêng của Trung Quốc.
Về phần mình, tiến sĩ Hiệp nói cụ thể hơn rằng Việt Nam sẽ khó có thể được hưởng lợi từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại.
Việt Nam sẽ khó có thể hưởng lợi được từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Một mặt, những cái mặt hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ thì chưa chắc Việt Nam đã có đủ năng lực hoặc là có khả năng thay thế. Đấy là chưa kể là những cái hàng hóa của Trung Quốc bị cấm là vì mục đích là giảm cái nhập khẩu của Hoa Kỳ. Cho nên là nếu mà Mỹ cấm hàng hoặc là hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thì họ sẽ thay vì là tìm kiếm nguồn nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam thì tôi nghĩ là họ sẽ tập trung vào cái việc là đưa các cái cơ sở sản xuất đó về Mỹ và tạo công việc làm cho người Mỹ. Cho nên là cái khả năng cao hơn là Mỹ sẽ ưu tiên sản xuất những cái mặt hàng để ở trong nước Mỹ thay vì là nhập khẩu từ một nước thứ ba như là Việt Nam chẳng hạn. Thứ hai là bản thân Việt Nam cũng nằm trong danh sách đen của Nhà Trắng trong việc mà điều tra cái vấn đề thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đang là cái đối tượng bị Hoa Kỳ tìm cách giảm cái thâm hụt. Khả năng Việt Nam được hưởng lợi từ cái sự trừng phạt hay là các cái hành động cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong cái vấn đề thương mại thì tôi nghĩ là thấp không đáng kể.
Năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ hơn 29 tỷ đô la. Vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thận trọng cảnh báo rằng trong lúc Mỹ tìm cách giảm nhập siêu từ 16 nước, trong đó có Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa là khả năng để Việt Nam tăng xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian sắp tới sẽ thấp.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày, 6 và 7 tháng 4, tại Mỹ là đề tài nóng nhất đang gây chú ý công luận thế giới, không chỉ vì chia rẽ chính sách sâu sắc giữa đôi bên, mà còn vì tính cách đối chọi giữa một lãnh đạo Mỹ nghĩ gì nói đó và một lãnh đạo Trung Quốc cẩn trọng, tính toán. Đây không chỉ là một cuộc gặp mà còn là cơ hội đầu tiên để đôi bên đo lường đối phương. Ngoài điểm chung duy nhất giữa ông Tập và ông Trump là ý hướng biến quốc gia của mình thành vĩ đại, hai nhân vật này khác biệt về hầu hết mọi phương diện, từ phong cách chính trị tới kinh nghiệm ngoại giao, khiến mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới càng bất định và khó đoán. Một tuần trước chuyến đi của ông Tập, truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đăng tải những bài viết bày tỏ lạc quan về thượng đỉnh siêu cường này. Nhật báo China Daily nêu bật khả năng cuộc gặp sẽ dẫn tới các mối quan hệ xây dựng giữa hai nước và xem đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Trung đang vượt qua những rạn nứt xuất phát từ những tuyên bố, quan điểm và những lời chỉ trích của ông Trump khi tranh cử và sau khi đắc cử. Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump từng khẳng định chúng ta không thể tiếp tục để Trung Quốc cưỡng bức đất nước của mình và cho rằng Trung Quốc là kẻ cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngoài chỉ trích Trung Quốc về vấn đề thương mại, đánh cắp công ăn việc làm của dân Mỹ, thao túng tiền tệ, Tổng thống Trump còn phê phán Bắc Kinh chưa dốc đủ sức trong vấn đề hạn chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Trump còn báo động Trung Quốc bằng cuộc điện đàm sau bầu cử với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, làm dấy lên lo ngại về chính sách công nhận một nước Trung Hoa. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh của mình và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ năm 79 để công nhận chỉ có một nước Trung Hoa thống nhất mà thôi. Kể từ chuyến thăm của tân Ngoại trưởng Rex Tillerson hồi tháng 3, báo chí nhà nước Trung Quốc bắt đầu mô tả rằng quan hệ siêu cường Mỹ-Trung bắt đầu được cải thiện. Nhật báo Nhân dân hôm 21 tháng 3 viết rằng, bất chấp những lời lẽ và hành động không thích hợp trước đây từ tân chính quyền Mỹ, mọi việc đang dần trở lại đúng hướng. China Daily cũng đưa ra nhận định lạc quan rằng giọng điệu hòa giải của chính ông Trump thời gian gần đây mang lại niềm tin rằng lãnh đạo hai nước có thể nhân cuộc gặp này xóa bỏ những cảm giác bất định về mối quan hệ song phương. Hoàn Cầu Thời báo nói, quan hệ Mỹ-Trung rạn nứt kể từ khi ông Trump đắc cử, nhưng những chặng đường khúc khuỷu trên lộ trình đang dần được san phẳng nhờ nỗ lực toàn diện từ đôi bên thông qua các kênh chính thức, bán chính thức và phi chính thức. Và nhờ vậy, quan hệ hai nước tránh được xung đột và khủng hoảng. Đứng đầu nghị trình làm việc tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida sẽ là Bắc Triều Tiên, thương mại Mỹ-Trung và an ninh khu vực bao gồm Biển Đông, những vấn đề có bất đồng lớn giữa Bắc Kinh và Washington. Ông Trump muốn áp lực Trung Quốc phải nỗ lực hơn nữa kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Trump đã tuyên bố Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Bắc Triều Tiên cả về kinh tế lẫn chính trị, và ông muốn Chủ tịch Tập Cận Bình giúp Hoa Kỳ phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này. Nếu lãnh đạo Trung Quốc không làm như vậy, ông Trump nói, ông có thể giải quyết vấn đề mà không cần có Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt Triều Tiên có thể khiến cho thể chế ở Bình Nhưỡng sụp đổ, và đó là điều không thể chấp nhận vì sẽ gây nên một tình thế tệ hại hơn, trong đó có thiệt hại về an ninh biên giới cho Bắc Kinh. Trước cuộc gặp, ông Trump đã lên Twitter cảnh báo rằng cuộc họp này sẽ hết sức cam go và bất đồng về thương mại là một trong những nguyên nhân chính. Ông Trump quả quyết, nước Mỹ trong nhiều chục năm qua đã bị Trung Quốc lừa đảo kinh tế. Giờ đây phải lấy lại những gì đã mất, trong khi ông Tập muốn Bắc Kinh mở rộng bành trướng trên sân khấu thế giới. Tổng thống Mỹ không hài lòng với thâm thủng mậu dịch khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, năm ngoái là 347 tỷ đô la. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trấn an rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ để suy nghĩ sáng tạo và tiếp tục thúc đẩy cân bằng thương mại song phương hơn nữa. Vấn đề đặt ra là khi phương châm làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump đụng phải giấc mơ Trung Hoa của ông Tập, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vẫn chưa rõ ông Trump sẽ đưa luận điệu dân túy của mình vào chính sách tăng cường áp lực lên Trung Quốc tới mức nào trước rủi ro một cuộc chiến thương mại mà không đất nước nào có thể kham nổi. Nhưng các phụ tá của ông Trump nói Tổng thống Mỹ sẽ không rút lại nắm đấm của mình, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Điều này làm gia tăng nghi ngờ về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể tìm được điểm chung trong hai vấn đề gai góc còn lại như vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Tuy nhiên, quyết định tổ chức thượng đỉnh vào giai đoạn đầu khi ông Trump vừa lên nhậm chức Tổng thống Mỹ cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều thấy rõ giá trị của nỗ lực xây dựng quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Lãnh đạo Mỹ bước vào cuộc họp với ông Tập với những khác biệt về quan điểm đáng kể trong đội ngũ cố vấn châu Á của ông, và một chính sách về Trung Quốc của chính ông còn chưa được công thức hóa đầy đủ. Bài nhận định trên New York Times của tác giả Roger Cohen cho rằng, kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã hiến tặng Trung Quốc một món quà chiến lược qua việc hủy bỏ Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn được xây dựng để đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Tác giả nói, quyết định của ông Trump là khinh suất, và vì vậy, Hoa Kỳ đã để lọt một nước cờ vào tay Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, gặp nhau lần này, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ có những phàn nàn qua lại về các vấn đề kinh tế, nhưng có phần chắc là không bên nào sẽ đưa ra đe dọa chiến tranh thương mại và cũng sẽ không thương lượng hiệu quả. Với những than phiền của ông Trump về chính sách thương mại cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc, ông Tập có phần chắc sẽ đề nghị các phương thức bổ sung, mở rộng hợp tác và tạo thêm công ăn việc làm cho dân Mỹ bằng cách chung quyết các hiệp ước đầu tư song phương, cho phép Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng Mỹ, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc ở châu Á. Đối với ông Tập, cuộc gặp lần này còn là một cơ hội đặt nền tảng cho kỷ nguyên mới trong mối quan hệ luôn gập ghềnh Mỹ-Trung, và cơ sở hạ tầng có thể thế chỗ cho biến đổi khí hậu, làm cột mốc hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo giới phân tích ngoại giao. Các nhà quan sát cho rằng, ông Tập nên quảng bá sáng kiến một vành đai một con đường để vực dậy thương mại dọc theo các tuyến đường truyền thống. Ông Trump sẽ quan tâm tới việc này vì ông rất muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng và tìm kiếm cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ, trong khi các nguồn quỹ của Trung Quốc lại muốn đầu tư vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng ở Mỹ, theo nhận định của ông Gal Love, Giám đốc Viện Phân tích An ninh Toàn cầu tại Washington. Về vấn đề Biển Đông, bài viết của tác giả Ross Babbage trên National Interest cho rằng, trước nhất, ông Trump cần tái khẳng định quan tâm của Mỹ muốn thấy mọi tranh chấp giải quyết ôn hòa và theo luật quốc tế. Thứ nhì, ông Trump nên tiếp tục để cho tàu và máy bay của Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra trong khu vực theo thể thức mà Tổng thống tiền nhiệm Obama đã làm. Phương án thứ ba, Washington nên kết luận rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển chiến lược cạnh tranh riêng của mình để đối phó với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh. Chiến lược đó bao gồm các biện pháp lâu dài về ngoại giao, thông tin, kinh tế, luật pháp và quân sự. Cả đôi bên không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng cuộc gặp lần này sẽ đưa ra những kết quả hậu hĩnh, mà chỉ là một cuộc gặp nhẹ nhàng để hiểu biết nhau. Tuy nhiên, cuộc gặp được quốc tế theo dõi sát những tín hiệu hay ít nhất là manh mối để biết được tương lai quan hệ hai siêu cường thế giới này sẽ ra sao. Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định.
Chuyến đi này nó vô cùng quan trọng, nó sẽ định hướng cho cái trật tự thế giới mới. Nhưng ở giai đoạn hiện tại thì ông Donald Trump đang nóng lòng muốn có một cái deal, muốn có một cái sự thỏa thuận với Trung Quốc, thì cái chuyến đi ngày 6 và ngày 7 tây tuần này ở Florida sẽ quyết định cái tương lai của khu vực Bắc Á cũng như là toàn bộ khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, cả đôi bên trông đợi một cuộc họp thành công để đặt ra đường hướng đúng cho tăng trưởng bang giao. Bất chấp những chia rẽ sâu sắc, Bắc Kinh dường như tỏ ra muốn thiết lập một mối quan hệ tích cực giữa hai nước. Các chuyên gia cho rằng, có thể ông Tập sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông Trump về các vấn đề chủ quyền và an ninh, nhưng lãnh đạo Trung Quốc có nhiều cái để đổi chác về kinh tế. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump sẽ thể hiện quan điểm với lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề trong mối quan hệ đôi bên và những gì cần phải làm để giải quyết. Nếu ông Tập đồng ý và nhất trí cùng ông Trump giải quyết, thì thượng đỉnh này sẽ đưa ra một giải pháp chung cùng nhau tăng cường quan hệ song phương. Còn nếu ông Tập bất đồng với cách ông Trump đề ra những ưu tiên và hành động, thì rạn nứt giữa đôi bên càng nhân rộng trong lúc Mỹ tiến hành những biện pháp đơn phương để giải quyết vấn đề thương mại, Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Dù sao đi nữa, thượng đỉnh lần này chỉ dừng lại ở ý nghĩa thiết lập mối quan hệ làm việc với nhau hơn là đạt tiến bộ về bất cứ vấn đề nào, theo nhận định của giáo sư ngoại giao Su Hao tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại việc sử dụng Internet cho mục đích khủng bố là điều hết sức quan trọng trong nỗ lực đánh bại IS. Nhóm khủng bố này có đội ngũ truyền thông trên khắp thế giới, những người có nhiệm vụ ngồi bên bàn phím để tương tác với các thành phần sắp trở thành khủng bố, hướng dẫn tân binh cách phát triển mạng lưới địa phương hay cách tiến hành các vụ tấn công ngay tại nước sở tại. Tiến sĩ Harun Ula, thành viên đội ngũ hoạch định chính sách của Ngoại trưởng, gần đây chia sẻ trên blog rằng IS không còn chủ yếu dụ dỗ người ta tới Syria và Iraq như trước nữa, mà ngày càng chiêu dụ người ta nhiều hơn tới với đế chế Hồi giáo trên kỹ thuật số. Trong khi IS ngày càng thất bại trên chiến trường thực địa, nhóm này đang tìm cách làm sao để duy trì sức ảnh hưởng trên mặt trận tư tưởng. Những phát ngôn nhân của IS thường dùng những trang web đen và những ứng dụng được mã hóa để liên lạc với từng cá nhân ủng hộ viên. Các trang web đen thường là các diễn đàn được các tổ chức khủng bố ưa chuộng vì kỹ thuật này khó lần dấu vết, cho phép mã hóa toàn diện và có thể làm cho một số tài khoản gần như không thể nào tiếp cận được. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ, liên minh toàn cầu và lĩnh vực tư đang tăng cường cản trở làm cho IS ngày càng khó tuyên truyền tư tưởng độc hại tới khán giả. Ví dụ cụ thể, Twitter đã đình chỉ hơn 635.000 tài khoản liên quan đến IS đã lạm dụng diễn đàn Twitter từ giữa năm 2015 cho tới cuối năm 2016. Chính phủ Mỹ cũng đang tiến hành đưa vào sử dụng một loạt các công cụ phân tích mới, cùng làm việc với các đồng minh để ngăn chặn hơn nữa việc IS tuyển mộ trên mạng và bảo vệ an toàn cho chính nước Mỹ. Cùng lúc, các tài khoản Twitter của Liên minh Toàn cầu sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp tiếp tục tăng số người theo dõi. Điều đáng mừng là các nội dung chống IS ngày càng phổ biến trên mạng, các nội dung ủng hộ IS ngày càng giảm đi trên các kênh diễn đàn truyền thông xã hội. Tiến sĩ Ula cho biết thêm, IS hiện đang chật vật đối phó trước một loạt các sáng kiến tinh vi và tổ chức chặt chẽ hơn của Liên minh Toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định trong một cuộc họp gần đây của Liên minh Toàn cầu, chúng ta phải phá vỡ khả năng truyền bá thông tin và tuyển mộ ủng hộ viên trên mạng. Không thể để cho một đế chế Hồi giáo kỹ thuật số sinh sôi nảy nở, thế chỗ cho một đế chế Hồi giáo thực thể. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, chúng ta phải chống lại IS trên mạng triệt để như trên thực địa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.